Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 38, người phụ nữ điên trong bệnh viện huyết ngọc 2. Góc truyện audio.com. Mẹ của Mẫn Cương bị trói lại sau đó được tiêm thuốc trấn tĩnh và thuốc an thần liều mạnh. Sau khi bà ta chìm vào giấc ngủ, nhân viên bệnh viện liền khiêng bà ta vào phòng bệnh đặc biệt. Mẫn Cương ngồi ngoài cửa phòng bệnh khóc thút thít, ai đi ngang qua thấy cũng hết sức đau lòng. Thiếu niên thấy Dương Tử Mi cứ nhìn Mẫn Cương với ánh mắt thương xót liền dùng tay xoay mặt cô lại để cô nhìn mình. Sao anh em lại ở đây? Dương Tử Mi và thiếu niên kia cùng đưa ra một câu hỏi. Hỏi xong, hai người kinh ngạc nhìn nhau. Dương Tử Mi cảm thấy buồn cười nên cúi mặt cười khúc khích. Em nói xem, sao em lại ở đây? Thiếu niên hỏi, vậy anh cho em biết anh tên là gì trước đã? Long Trục Thiên, còn em? Tên hay ghê, em tên là Dương Tử Mi. Tử Mi, Long Trục Thiên khẽ gật đầu. Nghe Long Trục Thiên gọi tên mình như vậy, Dương Tử Mi đột nhiên thấy tim mình có chút xao động. Cô lại ngước lên nhìn Long Trục Thiên. Đúng lúc Long Trục Thiên cũng đang cúi nhìn cô. Đôi mắt to dài vô cùng thu hút của Long Trục Thiên như những ngôi sao lấp lánh ẩn hiện trong tim cô vậy. Dương Tử Mi vội vã tránh ánh mắt đó, sau đó vùng thoát khỏi tay Long Trục Thiên nói. Em muốn đến xem người phụ nữ kia thế nào. Bà ta hiện giờ rất giống anh lần trước bị âm sát khí xâm nhập vào cơ thể. Em biết chuyện này sao? Nếu không biết thì lúc đó ai cứu anh? Dương Tử Mi liếc Long Trục Thiên một cái sau đó đi đến chỗ Mẫn Cương. Mẫn Cương vẫn đang khóc thút thít. Thấy Dương Tử Mi đến, bèn dương đôi mắt ướt đẫm nước mắt và tội nghiệp kia nhìn cô bực bội hỏi. Định làm gì? Mình muốn xem mẹ của bạn thế nào thôi. Dương Tử Mi không thèm để ý đến thái độ khó chịu của Mẫn Cương, cô nhờ Long Trục Thiên bế cô lên để cô có thể quan sát bên trong thông qua cửa sổ kính của phòng bệnh. Tuy bị ngăn cách bởi cửa sổ bằng kính nhưng Dương Tử Mi vẫn cảm nhận được khí lạnh của âm sát khí tỏa ra, cô bất giác dùng mình. Dương Tử Mi cố gắng tìm cho bằng được nguồn gốc của âm sát khí đó. Sau một hồi quan sát cuối cùng cô cũng phát hiện trên tay mẹ của Mẫn Cương có đeo một chiếc vòng bằng huyết ngọc. Chiếc vòng đó có màu đỏ thẫm như máu và sáng bóng. Tuy rất đẹp nhưng lại phảng phất một luồng khí màu đen rất kỳ quái. Dương Tử Mi thấy luồng khí màu đen kia tỏa ra từ chiếc vòng trên tay của mẹ Mẫn Cương, sau đó dần lan tỏa và xâm nhập vào toàn thân của bà ấy. Hiện tại, trên thị trường chủ yếu có hai loại huyết ngọc. Một loại là đá có màu đỏ chỉ có ở những vùng băng tuyết trên Tây Tạng, loại đá này còn có tên gọi khác là cống giác ma ca, mọi người quen gọi với cái tên là huyết ngọc cao nguyên. Vì loại đá này có màu đỏ đặc biệt nên mới có tên gọi như thế. Loại thứ hai là loại huyết ngọc mà khiến ai am hiểu về nó cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Loại huyết ngọc này không chỉ đơn giản là một loại đá bình thường, mà nó quả thật là một loại đá thấm máu thật. Dù là phỉ thúy thạch anh hay là hoàng ngọc chỉ cần thấm máu thì cũng sẽ trở thành huyết ngọc. Huyết ngọc trong truyền thuyết vốn là một loại đá có liên quan đến xác chết. Tương truyền, đó là một loại ngọc được dùng để an táng theo người chết. Khi khâm liệm, ngọc sẽ được nhét vào miệng của người chết. Nếu là người vừa mới chết không bao lâu thì có thể miếng ngọc được nhét vào miệng kia sẽ trôi xuống cổ họng người chết và nằm trong các mạch máu bên trong xác chết. Mấy ngàn năm sau, góc truyện audio.com, máu thấm dần vào miếng ngọc đó và trở thành huyết ngọc. Thông thường, những miếng huyết ngọc này đều được tìm thấy trong cổ họng của các bộ xương người và cũng là một loại ngọc vô cùng quý hiếm. Giá của một miếng huyết ngọc như vậy ít cũng vài ngàn, nhiều cũng vài triệu. Chính vì nó có giá trị cao như thế nên có rất nhiều nhà doanh nhân đã tạo ra huyết ngọc bằng cách làm tương tự nhưng cũng vô cùng bất nhân. Họ nhét ngọc vào miệng của những con chó, sau đó may miệng chúng lại. Những con chó đó bị ngọc làm cho ngạt chết, xác của chúng sẽ được đem đi chôn. Mấy chục năm sau, họ sẽ khai quật xác của những con chó này lên để lấy huyết ngọc. Nghe nói, dù là máu người hay máu chó cũng đều rất linh, nếu là máu người thì càng tốt. Nhưng huyết ngọc hình thành từ máu chó có rất nhiều oán khí và sẽ gây ra nhiều bất lợi cho người đeo nó. Hiện tại, sở dĩ có nhiều huyết ngọc như vậy là vì những huyết ngọc đó đều được hình thành bằng các phương pháp nhuộm màu nhân tạo. Những loại ngọc này không phải là huyết ngọc thật và đương nhiên cũng không linh như huyết ngọc thật. Ngoài ra, hiện nay, trên thị trường vẫn còn một loại huyết ngọc nữa. Đó chính là bạch ngọc của Tân Cương. Loại ngọc này được nhét vào dưới lớp da của các con cừu để máu cừu có thể thấm dần vào ngọc. Mấy năm sau, người ta sẽ lấy những miếng ngọc đó ra và đem bán. Loại huyết ngọc này rất hiếm thấy xuất hiện trên thị trường. Cách chương.